Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1475-2, trưởng lão gia tộc Yamakawa. 2, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi nói đến đây, lại không nhịn được, hắn nhìn vẻ mặt của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi không nhịn được muốn cười, cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, cất tiếng cười thành tiếng. Diệp Lăng Phi vừa bật cười, Bạch Tình Đình lập tức nắm đôi bàn tay trắng như phấn của cô lại hơ hơ trước mặt Diệp Lăng Phi kêu lên. Ông xã, anh còn cười người ta à, người ta đã bị Lộ Tuyết bắt nạt rất ủy khuất rồi, thế mà anh còn cười người ta. Vẻ thẹn thùng của Bạch Tình Đình ở trong mắt Diệp Lăng Phi hắn lại cảm thấy rất động lòng người, thoáng cái ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói. Tình Đình, đừng tức giận, nào, để anh hôn một cái. Nhật Bản, trong một biệt thự ở vùng ngoại thành Osaka, Suzu Yamakawa mặc kimono đang quỳ trong phòng khách ở đây không giống như phòng khách của Trung Quốc, không có bàn ghế, chỉ có những tấm thảm tatami để ngồi, Suzu Yamakawa quỳ trên một tấm thảm tatami, đối diện với cô là ba lão già tóc đã bạc, đó đều là các trưởng lão của gia tộc Yamakawa. Ba lão già này ngồi đối diện với Suzu Yamakawa, Thủy Chung vẫn không hề lên tiếng, Suzu Yamakawa cũng không lên tiếng, cô chỉ ngồi trên tấm thảm tatami, ở bên ngoài, Minako và những người có liên quan đang chờ tin tức ở bên trong, bọn họ không đủ tư cách để đi vào, nơi này chỉ có những trưởng lão của gia tộc Yamakawa mới có thể vào được. Suzu Yamakawa đến đây với tư cách là người thừa kế tương lai của gia tộc Yamakawa, Suzu Yamakawa và Minako vừa về tới Nhật Bản, lập tức khiến cho tất cả các phương tiện thông tin đại chúng lớn ở Nhật Bản quốc vây quanh, những phóng viên đó muốn biết lần này Suzu Yamakawa trở về có tính toán gì không, bọn họ biết rõ Suzu Yamakawa sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc Yamakawa, có được số tài sản vài tỷ đô la và các hạng mục sản nghiệp đầu tư khổng lồ của gia tộc. Quan trọng nhất là từ trước tới giờ gia tộc Yamakawa luôn là người ủng hộ cuồng nhiệt phe cánh hữu ở Nhật Bản. Trong mấy chục năm qua, gia tộc Yamakawa đã tổ chức tài trợ cho phe cánh hữu ở Nhật Bản số tiền không dưới 400 triệu đô la. Vì thế, Yonchin Yamakawa từng bị người ta khởi tố, với tội danh tựu là âm mưu phục hồi chủ nghĩa quân phiệt ở Nhật Bản. Tất nhiên, Yonchin Yamakawa chẳng bị làm sao cả, những chuyện khởi tố như vậy đối với Yonchin Yamakawa mà nói không hề có chút tác dụng gì, Yonchin Yamakawa vẫn tiếp tục làm theo ý mình, những chuyện như vậy căn bản không thể nào ngăn cản Yonchin Yamakawa tiếp tục ủng hộ phe cánh hữu ở Nhật Bản. Tại Nhật Bản, thế lực của phe cánh hữu có thể nói là khổng lồ, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thế lực cánh hữu ở Nhật Bản đã bị đả kích nghiêm trọng, nhất là Mỹ đã đóng quân chiếm lĩnh Nhật Bản, càng khiến cho phe cánh hữu ở Nhật Bản không cách nào phát triển được, nhưng cùng với sự rút quân của nước Mỹ cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của kinh tế Nhật Bản và nhiều nguyên nhân khác, khiến cho thế lực của phe cánh hữu ở Nhật Bản lại một lần nữa trỗi dậy. Khẩu hiệu đối ngoại của phe cánh hữu ở Nhật Bản là uy hiếp Trung Quốc, thậm chí còn uy hiếp cả Triều Tiên, luận điểm uy hiếp được giới truyền thông trong nước ở Nhật Bản xào xáo lại, trở nên rất uy thế, một bộ phận những người dân Nhật Bản vốn không ủng hộ phe cánh hữu đã bắt đầu quay ra ủng hộ thế lực này. Yonchin Yamakawa là một thành viên tích cực trong việc ủng hộ phe cánh hữu, gia tộc Yamakawa của ông là những người được lợi khi Nhật. Góc truyện audio.com Bản xâm chiếm châu Á, sau khi chiến tranh thế giới kết thúc, bọn họ không những không tiếp thu bài học, trái lại còn muốn tiếp tục cuồng nhiệt tiếp tục ủng hộ phe cánh hữu ở Nhật Bản. Nhưng lần này Yonchin Yamakawa đột nhiên tử vong, khiến cho những người lãnh đạo tổ chức của phe cánh hữu nhận được sự ủng hộ của Yonchin Yamakawa có vẻ đặc biệt quan tâm đến việc ai sẽ lên làm gia chủ gia tộc Yamakawa, bọn họ không thèm để ý đến chuyện sống chết của Yonchin Yamakawa, điều bọn họ quan tâm là có còn nhận được sự viện trợ kinh tế từ gia tộc Yamakawa nữa không, so với những chính trị gia khác ở Nhật Bản, những người đến từ phe cánh hữu tỏ ra hứng thú với chuyện này hơn rất nhiều, thậm chí bọn họ còn phái người đến cố gắng lấy được những tin tức về người thừa kế. Bây giờ Suzu Yamakawa đang trở thành một nhân vật hot ở Nhật Bản, từ sau lần Suzu Yamakawa gặp chuyện ở Trung Quốc, tên tuổi của Suzu Yamakawa đã xuất hiện ở trang nhất tất cả các phương tiện truyền thông ở Nhật Bản, mọi người đang suy đoán xem người thừa kế đã sống ở Trung Quốc một thời gian này có tỏ thái độ lạnh nhạt với phe cánh hữu của Nhật Bản không đây. Đó không chỉ là điều mà các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm, đó cũng là điều mà ba trưởng lão của gia tộc Yamakawa quan tâm, bọn họ thân là trưởng lão gia tộc Yamakawa, thực chất dòng máu chảy trong người họ là của những người muốn phục hưng chủ nghĩa quân phiệt, nếu không thì Yonchin Yamakawa cũng sẽ không đạt được sự ủng hộ của bọn họ. Bọn họ cũng muzốn biết thái độ của Suzu Yamakawa, điều này liên quan đến những sách lược mà bọn họ sẽ áp dụng sau này, chỉ có điều, bọn họ không cho rằng Suzu Yamakawa sẽ uy hiếp được mình, ở trong mắt ba lão này Suzu Yamakawa chỉ là một con bé không có chỗ dựa nào mà thôi, từ trước tới giờ bọn họ không để Suzu Yamakawa vào trong mắt, cho dù Suzu Yamakawa sống một thời gian ở Trung Quốc thì sao chứ, dê non chung quy cũng chỉ là dê non, không thể trở thành một con sói hoang biết cắn người được. Suzu Yamakawa, có lẽ ngươi cũng biết trọng trách mà mình phải gánh vác khi ngươi trở thành gia chủ gia tộc Yamakawa, phương hướng phát triển của gia tộc Yamakawa sẽ do ngươi khống chế, chúng ta là trưởng lão, nhất định phải biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Suzu Yamakawa, ngươi cho rằng sau khi kế thừa gia tộc Yamakawa thì ngươi sẽ làm cái gì? Suzu Yamakawa ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, trong mắt cô hiện lên vẻ bối rối, mà ánh mắt đó bị ba gã trưởng lão nhìn thấy, bọn họ thích Suzu Yamakawa có ánh mắt như vậy, mặc kệ Suzu Yamakawa nói cái gì, ánh mắt của cô đã bại lộ suy nghĩ thực sự trong lòng. Suzu Yamakawa như một con dê non sợ hãi, Suzu Yamakawa cũng không biết cô có thể làm cái gì, ánh mắt cô đã nói với ba gã trưởng lão là Suzu Yamakawa không có chủ ý gì cả, đó cũng là cục diện mà ba gã trưởng lão muốn thấy nhất, bọn họ thích khống chế Suzu Yamakawa, như vậy thì toàn bộ gia tộc Yamakawa cũng là bọn họ khống chế. Những gì Suzu Yamakawa nói sau đó quả nhiên đã chứng minh suy nghĩ của bọn hắn, Suzu Yamakawa không có chủ ý gì cả, trong lời nói đều toát lên ý muốn để ba gã trưởng lão làm chủ, mà ngay cả chuyện đầu tiên mà Suzu Yamakawa làm sau khi kế nhiệm chức gia chủ, Suzu Yamakawa cũng muốn thỉnh giáo ba gã trưởng lão, đây hiển nhiên là gia chủ mềm yếu nhất trong các đời gia chủ gia tộc Yamakawa, nhưng điều này lại làm ba gã trưởng lão rất hài lòng. Suzu Yamakawa, sau khi ngươi kế nhiệm chức gia chủ, chuyện đầu tiên cần làm là tìm ra hung thủ đã. Góc truyện audio.com, sát hại cha cô, không ngờ gia chủ gia tộc Yamakawa chúng ta cũng có chuyện như vậy, điều này hoàn toàn không được phép. Vâng, tôi biết rồi. Suzu Yamakawa cúi đầu, đáp. Không nên tùy tiện nói chuyện với phóng viên, nếu ngươi muốn tiếp nhận chức vị gia chủ gia tộc Yamakawa, còn có một số chuyện phải làm, ba người chúng ta tán thành ngươi, cũng không có nghĩa là người khác sẽ tán thành, ngươi còn phải bộc lộ năng lực để người khác tán thành. Suzu Yamakawa, con đường mà ngươi phải đi sau này còn rất dài. Tôi nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của ba vị trưởng lão, nếu như có người thích hợp tôi tình nguyện nhường lại vị trí gia chủ của mình. Suzu Yamakawa nói câu này, ba gã trưởng lão nghe vào tai cảm thấy rất mỹ diệu, từ trước đến nay, bọn họ đều chỉ có thể sống dưới cái bóng của Yonchin Yamakawa, bây giờ cũng đã đến lúc bọn họ làm chủ. Sau khi Suzu Yamakawa từ bên trong đi ra, Minako Mioi thầm thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức tiến lên, bảo vệ Suzu Yamakawa lên xe. Chiếc xe này đi ra khỏi biệt thự, Suzu Yamakawa không đi thẳng về nhà, mà là bảo tài xế đi đến một nơi vắng người, cô xuống xe, Minako cũng xuống xe, chiếc xe kia thì đứng cách xa hai người họ, không dám tới gần. Chị Minako, đúng như những gì chị đã nói với em, ba gã trưởng lão đó rất muốn biết lập trường của em dựa theo những gì chị dặn nói lại cho bọn họ, em không chắc bọn họ có tin tưởng những gì em nói không, nhưng là ít nhất em có thể khẳng định rằng bọn họ rất hài lòng về câu trả lời của em. Nghe Suzu Yamakawa nói như vậy, Minako gật đầu, nói. Chuyện này đã nằm trong dự liệu của tôi rồi, tiểu thư Yamakawa, ba gã trưởng lão đó muốn khống chế cô, bọn họ nhẫn nhịn dưới trướng Yonchin Yamakawa lâu như vậy, một khi để bọn họ có cơ hội, bọn họ nhất định muốn có hành động đó. Hiện giờ là lúc bọn họ hành động, tiểu thư Yamakawa, lúc này cô nhất định phải nhẫn nhịn, ngàn vạn lần không thể để lộ ra suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Em biết mà, Suzu Yamakawa đáp, chị Minako, thậm chí em còn có cảm giác có lẽ là trong số ba tên đó có một người hoặc cả ba người đó đã giết cha nuôi em. Minako quay đầu quan sát bốn phía, sau khi chắc chắn chung quanh không có người khác, Minako mới lên tiếng. Tiểu thư Yamakawa, chuyện đó không phải là không có khả năng, cho nên tôi hy vọng tiểu thư Yamakawa nhất định không nên để lộ suy nghĩ của mình. Cách chương.